Tạo hóa chi môn, chương 585, kình biến dịch Trần Sơn, góc truyện audio.com, ai biết được chúng ta đi vào trước đi, vô luận sư thúc có thể hay không đi cùng chúng ta, nàng cũng sẽ không đem tính khí phát ở trên người chúng ta. Cảnh y thở dài nói, y y sư tỷ, người biết mịch Trần sư thúc tại sao muốn phản tông môn không? Đi tới nơi này xa xôi trung thiên tinh lục thành lập dịch Trần Am. Quỳnh Hoa có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Cảnh y y vội vàng lôi một cái Quỳnh Hoa, nhỏ giọng ở Quỳnh Hoa bên tai nói, sư muội ta và ngươi nói, ngươi chỉ cần biết thế là được, sau này nghìn vạn đừng. Hỏi nữa, Mịch Vân sư thúc trước kia thân phận giống như ngươi, là chúng ta Vô Cực Thánh Địa thánh nữ. Nghe nói nàng phản bội sư môn là bởi vì mang thai, sau đó thánh môn giết đạo lữ của nàng. A, Quỳnh Hoa kinh ngạc ra, Vô Cực Thánh Địa thánh nữ mang thai, đây quả thực quá hại nhân lời nói. Sau khi khiếp sợ Quỳnh Hoa thì càng là không hiểu hỏi, thế nhưng vì sao thánh chủ còn muốn chúng ta tới mời? Cảnh y y cũng không trả lời lời của Quỳnh Hoa, chỉ là chỉ vào nơi phía trước xanh tươi nói, người xem nơi này thực sự rất đẹp a, cũng chỉ có Mịch Vân sư thúc loại này vĩnh hằng cảnh cường giả, mới có thể bản thân ở nơi thánh cảnh xinh đẹp như vậy. Quỳnh Hoa hiểu ý của sư tỷ, thánh chủ tìm đến Mịch Vân sư thúc là bởi vì Mịch Vân sư thúc tu vi bây giờ dĩ nhiên là vĩnh hằng cảnh cường giả. Đối mặt cường giả loại này, rồi lại nói xử phạt quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Y y sư tỷ, ngươi chờ một chút, Quỳnh Hoa bỗng nhiên gọi lại Cảnh y y. Cảnh y y nghi ngờ nhìn một chút Quỳnh Hoa, làm sao vậy? Sư tỷ, ngươi có hay không nghe thấy được một cổ mùi máu tanh rất nhạt? Quỳnh Hoa chỉ trong chỗ sâu dịch Trần Sơn, nhỏ giọng nói. Cảnh y y sắc mặt cũng thuận tiện thay đổi, thật sự có mùi máu tanh, sư muội chúng ta nhanh chóng rời đi. Mịch Vân sư thúc rất thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để cho một mình ở địa phương có loại mùi này. Sư tỷ, chúng ta lúc tiến vào nơi này còn không có dị thường, bên ngoài bây giờ hình như có thêm một tầng khốn trận. Quỳnh Hoa giọng nói có chút lo lắng, nhanh cầm truyền tin châu. Cảnh y y vội vàng nói, tin tức không phát ra ngoài được, nơi này hẳn là xảy ra chuyện gì. Hiện đang không có người đến, chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài rồi lại nói. Quỳnh Hoa gửi đi một đạo tin tức sau đó. Lần thứ hai thu hồi truyền tin châu, Ninh Thành đứng ở bên ngoài dịch Trần Sơn cũng cảm giác được không đúng, nơi này có một cái khốn trận. Cái này khốn trận rất đặc thù, đi vào không có có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí không phát hiện được cái khốn trận này. Thế nhưng một khi đi ra, khốn trận này sẽ lập tức có tác dụng, thậm chí ngay cả tin tức đều không phát ra được. Cái khốn trận này trình độ cũng không cao, chỉ có thể miễn cưỡng rốt cuộc cấp 5 tinh hà trận. Ninh Thành trường kỳ nghiên cứu trận pháp cùng luyện chế trận bàn, đã vượt qua tinh trận sư. Trình độ đến gần tư cấp vương trận sư, mặc dù hắn còn không có bố trí qua tư cấp tinh hà trận, bất quá Ninh Thành cho rằng chỉ cần cho hắn sung túc tài liệu cùng thời gian, hắn bố trí đi ra tư cấp tinh hà trận cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ninh Thành rất không hiểu vì sao dịch Trần Sơn muốn bố trí một cái khốn trận như vậy, coi như là muốn bố trí trận pháp cũng là bố trí hộ sơn đại trận. Không đúng a, đây nhất định có chút khác thường, Ninh Thành nghĩ đến hộ sơn đại trận, lập tức liền cảnh giác. Loại địa phương này đẹp như thế tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không có khả năng không có ai thường ở, đã có người thường ở. Liền nhất định phải bố trí hộ sơn đại trận, mà hắn tới nơi này, dĩ nhiên không có thấy hộ sơn đại trận. Cho dù là trung thiên to lớn tinh lục hộ tinh đại trận, hắn đều đó có thể thấy được một phần manh mối. Nơi này hắn không có lý do gì không nhìn ra ẩn núp hộ sơn đại trận. Ninh Thành không có lập tức tiến vào trận pháp mà là đang ở chung quanh kiểm tra một phen. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Ninh Thành liền đã nhìn ra, nơi này thật là có hộ sơn đại trận. Chỉ là hộ sơn đại trận đã bị người đánh vỡ, hơn nữa ngay cả vết tích đều lấy đi. Nếu mà hắn không phải là một cái tiếp cận vương cấp trận pháp sư, là tuyệt đối không nhìn ra. Vô luận Quỳnh Hoa có đúng hay không tiến vào rồi, Ninh Thành cũng dự định vào xem. Hắn ở ngoài dịch Trần Sơn khốn trận một chỗ trận cơ, bố trí hai cái đơn giản xé rách trận pháp. Cái này xé rách trận pháp phá không được trước mắt trận pháp này, nhưng có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nhất lao ra khốn trận. Bố trí xong đường lui sau đó, Ninh Thành lúc này mới cẩn thận tiến vào khốn trận. Tiến vào khốn trận sau đó, Ninh Thành càng là cảm giác được đây là một cái địa phương tốt. Không đúng, Ninh Thành nghe thấy được nhàn nhạt khí tức máu tanh. Ninh Thành cho tới nay đã trải qua quá nhiều giết chóc, loại này máu tanh khí tức hắn rất quen thuộc. Hiển nhiên là nơi này đã xảy ra chuyện, Ninh Thành không có tiếp tục đi vào, thần thức của hắn quét đi ra ngoài, rất nhanh thần thức của hắn liền quét một khối to lớn tấm bia đá, trên tấm bia đá có khắc dịch Trần Am ba chữ. Lại phía trên là một phần cấm chế, coi như là hắn tinh không thần thức cũng chỉ có thể nhìn mơ mơ hồ hồ. không có thấy ba chữ này trước, Ninh Thành còn đang suy nghĩ cái gì có nên hay không đi vào. Dù sao tu vi của hắn mới tụ tinh mà thôi, nơi này có thể bố trí ra tư cấp tinh hà trận pháp, tu sĩ tu vi chắc chắn sẽ không chỉ có tụ tinh. Thế nhưng khi nhìn đến ba chữ này đồng thời, Ninh Thành loại này cân nhắc sớm ném ở một bên đi, thân hình chớp động bên trong, cấp tốc vọt vào. Đồng thời trong lòng hắn thầm mắng cái kia lão đạo cô, dĩ nhiên phái ra hai cái đệ tử chỉ có khuy tinh đi ra làm việc. Chính nàng đi một chuyến, thì sẽ chết sao? Ninh Thành vừa mới xông qua tấm bia đá có khắc dịch Trần Am ba chữ này, đã nhìn thấy trên mặt đất nằm ngửa một cổ thi thể. Đây là một nữ tu mặc đạo phục, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn rất là thanh tú, thế nhưng quần áo hạ thân trực tiếp bị xé mở, một mảnh vết máu. Ninh Thành trong lòng đánh một cái giật mình, là ai sát nhân quá tàn nhẫn vậy? Nghĩ đến Quỳnh Hoa cũng tiến vào trong này, trong lòng hắn càng là kinh hoàng không dứt, không kịp quản cổ thi thể này, càng là huy động thiên vân cánh tăng nhanh tốc độ. Dọc theo đường đi, Ninh Thành lần thứ hai nhìn thấy mấy cổ thi thể nữ tu, những nữ tu này đều là đồng dạng trạng huống, hơn nữa đều là thân mặc đạo bào. Đến lúc này, Ninh Thành ngoại trừ vì Quỳnh Hoa lo lắng ra, sắc mặt đều giận đến xanh mét. Nếu mà tinh cầu này là của hắn, người như thế coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng tuyệt đối sẽ đem tên xúc sinh này bắt lại, dùng tinh hà hỏa diễm thiêu cháy cúng thất tuần 49 năm. Ninh Thành thần thức điên cuồng đâm đi ra ngoài, thần thức đao không chút kiên kỵ bổ ra, lúc này hắn không như trước nữa nguyện ý giữ lại thực lực, chỉ muốn mau sớm tìm được Quỳnh Hoa. Theo lý, góc truyện audio.com, thuyết dùng tốc độ của hắn, Quỳnh Hoa cùng cái kia y coi như là so với hắn tới sớm một phần, cũng sớm hơn không tới bao lâu. A, một tiếng hét thảm, bị Ninh Thành thần thức bắt lấy đến, lập tức hắn đã nhìn thấy cảnh y ở phía sau dịch Trần Am bên trong một chỗ khe núi. Quỳnh Hoa là đi cùng cảnh y, hiện tại cảnh y ở chỗ này, Ninh Thành dĩ nhiên không có thấy Quỳnh Hoa. Ninh Thành dưới thiên vân cánh huy động, trực tiếp xông về cái khe núi này. Khe núi ẩm ướt không gì sánh được, chướng khí rất nặng, khăn che mặt trên mặt cảnh y sớm đã không thấy, lộ ra dung nhan xinh đẹp kinh người. Y phục trên người cũng là nghiền nát không chịu nổi, lúc này. Nàng nắm thật chặt một nhánh cây to bằng cánh tay bên người, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm một cái huyệt động cách đó không xa. Hồn nhiên quên mất chính bản thân quần áo xốc xách, lúc này, nàng cũng quên mất chính bản thân vẫn còn là tụ tinh tu sĩ, nắm một cái đằng cây đối với nàng không có nửa phần trợ giúp. Quỳnh Hoa ở nơi nào? Ninh Thành tiến lên, đầu lo lắng nam nữ khác biệt, túi lấy ngực cảnh y y, đem nàng giữ lại. Cảnh y y chấn động theo mới vừa trong kinh hãi tỉnh táo lại khi nàng nhìn thấy Ninh Thành. Trong mắt càng là lộ ra kinh hoàng, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào người nơi này đều là ngươi giết? Bớt nói nhảm, nói mau, Quỳnh Hoa ở địa phương nào? Ninh Thành nào có ở không rỗi rãnh cùng cảnh y y giải thích, hắn điên cuồng đem cảnh y y xách lên. Cảnh y y tựa hồ bị Ninh Thành điên cuồng hù dọa, liền vội vàng nói, Quỳnh Hoa mới vừa rồi bị cái động kia cuốn vào, ta vội vàng lui về phía sau. Cảnh y y một câu lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Ninh Thành đã đem nàng ném trên mặt đất, sau đó xông về cái huyệt động kia. Cảnh y y cũng hiểu rõ vừa rồi nàng hiểu lầm Ninh Thành, dịch Trần Am sự tình không phải là Ninh Thành làm. Huống chi, ở trong mắt nàng tu sĩ này chỉ có một hai đạo mơ mơ hồ hồ tinh giáp, có đôi khi đều không nhìn thấy, tuyệt đối không làm được việc này. Hiện tại nàng xem thấy Ninh Thành nghe được Quỳnh Hoa bị cuốn vào trong động. Không chút nghĩ ngợi liền tiến lên, xem ra hắn là đuổi theo mình và Quỳnh Hoa tới. Xung quanh từng trận nức nở truyền đến, cảnh y y đánh rùng mình. Giờ khắc này thật giống như có một cái tay vô hình muốn đem nàng bắt mang đi giống nhau, làm cho nàng không ngừng run rẩy. Cho dù là tụ tinh tu vi, nàng cũng không nhịn được nhìn chung quanh một cái. Lúc này nàng cũng không có dũng khí vọt vào cái kia động phủ, cũng không dám rời đi nơi này. Bên ngoài này các nữ tu chết đi, làm cho nàng tức giận đồng thời cũng để cho nàng kinh hoàng. Nàng sợ rời đi nơi này, loại vận rủi này rất nhanh thì sẽ phủ xuống đến trên người của nàng. Thế nhưng ở tại chỗ này, nàng cũng kinh hoàng không dứt, Ninh Thành vừa mới tới gần cái huyệt động này, một loại hấp lực đáng sợ liền truyền tới. Ninh Thành căn bản cũng không có chống lại, hắn chẳng những không có chống lại, trái lại theo cổ hấp lực này vọt vào động phủ. Đang bị cuốn vào trong nháy mắt, Ninh Thành lưu lôi thương liền vung ra, chỉ là vài hơi thở thời gian, bóng dáng một người nữ tu mặc váy lam liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là Quỳnh Hoa, khẳng định không sai, lúc này Quỳnh Hoa phủ phục trên mặt đất ôm lấy một cái cột đá to lớn, y phục trên người so với cảnh y y không khá hơn bao nhiêu. Quỳnh Hoa còn không có xảy ra việc gì, Ninh Thành trong lòng vừa mới thả lỏng một chút, một bàn tay to màu xám cho. Góc truyện audio.com, nhạt như có như không liền chộp tới Quỳnh Hoa trên đất. Cái bàn tay to này để cho Ninh Thành nhớ lại trước đây lúc hắn cõng sau lưng Lạc Phi ở Lạc Lôi sa mạc mà đi, cũng là một cái bàn tay to đột ngột xuất hiện như vậy, thiếu chút nữa đem Lạc Phi bắt đi. Lần này hắn lần thứ hai gặp một cái bàn tay to đồng dạng, lại muốn tới bắt Quỳnh Hoa, Ninh Thành sớm đã vô cùng phẫn nộ, tâm tình triệt để bộc phát ra. Mặc dù hắn không biết vì sao bàn tay to này chậm như vậy, thế nhưng Ninh Thành lại không muốn suy nghĩ, lưu lôi thương hóa thành một đạo thương tuyến căn bản là không nhìn thấy bóng dáng, phá vỡ không gian chung quanh đánh ra. Oành, cuồng bạo tinh nguyên vỡ ra được, vọt tới ngực Ninh Thành, trực tiếp đem Ninh Thành đánh ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Ninh Thành nếu mà theo lui về phía sau, hắn bị thương còn nhỏ một chút. Quỳnh Hoa thì ở phía trước, hắn há có thể lui về phía sau. Thiên vân cánh huy động, không lùi mà tiến tới, lúc này mới càng thêm thụ thương. Quỳnh Hoa đồng dạng bị loại này cuồng bạo tinh nguyên đánh trúng, bay đi. Bất quá Ninh Thành sớm đã mạnh mẽ vọt tới, đem Quỳnh Hoa ôm vào trong tay. Hương vị cùng cảm giác quen thuộc truyền đến, Ninh Thành biết hắn không có đoán sai, người ở trong lòng mình chính là sư Quỳnh Hoa. Các người đi mau, đi ra ngoài nói cho người khác biết. Một cái thanh âm khàn khàn theo tận cùng bên trong truyền ra, để cho Ninh Thành càng là nghi hoặc, cái thanh âm này phân minh chính là của một nữ nhân. Cách chương.